chuyển ra ấy.
Nhưng mà bây giờ nếu có ba em nào chỉ có photo cho mọi người cái này không, không có cái này làm sao mà làm được?
Các bạn gửi cho bạn ấy hả?
Bạn ấy à? Thì nó gửi dấu con gì?
Em gửi rồi. Có em, có thân em. Em in được hai cái nhưng mà máy in của em nó lại bị hỏng. Thế là em lại chìm
lại. Thế là
em photo như vậy bình ngọt
đã đến chưa?
Em đi lại bình ngọt.
Con có chỉ con photo
hả?
sao lại của chị đâu ra thế này rồi. Em bây giờ phải hỏi trên lớp Lê Thành Tâm, bảo em bảo mọi người login vào đi để xem như thế nào luôn.
Lớp đấy chưa login vào.
Chị ai phải vào từ từ. Cái gì mặt cầy hốc hác cái gì đây? Không biết đâu, 6 người rồi. Em báo thầy, thầy lúc không là mày nhá. Không, chỉ báo thầy mà. Em đọc có chị hay là chị lấy ở đây. Các em bảo trên đấy kiểm tra luôn nghe được không? 590 9356. Lần trước mình đã đặt cho thầy lộn được phố, thầy bảo trước thầy lóc mãi chả thấy lĩnh đâu cả. 5, 9, 5, 9, 10, 9, 3, 5, 6. Không không?
Tí mà thầy ở nhà thế nào vậy nên?
Không, thầy đi rồi, em này em tỉnh thầy bảo là hôm nay thầy có nói cho bọn con về kinh đại niết bàn được không? Với cả hôm nay có cái kinh gì đại bi liên hoa thì con muốn thầy đến vào cuối giờ thầy nói một chút về cái kinh đấy.
Đóng vào đây,
rủ chú ăn. Trông nhìn ngược.
Ôi dồi ôi, cười nhăn cười nhở với nhau. Ok.
Rồi.
Ok.
Học trò với thêm nha. Và học trò tắm nước mưa rồi.
Lớp Lê Thành Tâm nghe có rõ không ạ?
Đấy, cho thoải mái.
Rồi ạ. Chưa nói lại
nghe.
Nghe
thế thôi nhưng mà chưa.
Chị ơi chị nói em nghe em choáng hết cả tai đấy.
Em nghe cái hình ấy, em nghe biết cả tai á.
Vâng, chị nói em nghe điếc cả tai luôn vì em đeo tai nghe. Tôi tóm lại bây giờ chị em nói này chị nghe được không?
Nghe được rồi. Bây giờ nghe ngon rồi.
Để em biết. Để em biết.
Nói như là MC ý.
Giờ ngon rồi.
Đó cả
thầy là học trò ít đấy thầy nhá. Các học trò đã
đây
à. Bảo đây là các học trò nhiệt tình quá.
Thôi.
Ơi,
ai
đấy? Giờ này thầy giờ này đã. Hay là lên để chị ra mở ra quả đó. Ra mở ra. Đây
chị
nhá. Tính tình hơi
trơn.
Của
chị
thành như mà. Nhưng mà ở đây liên về này nói thì nghe nó cũng
rồi, em nói em lấy thất nghiệp là gì? Người khác làm thì... Bây giờ nhé, Liên nghỉ, Hương thì có việc này. Chứ không thì có chịu khoa làm
đấy. Chị nào ở đấy tắt hộ em cái ấy được không?
Tắt cái gì?
Volume à?
Volume hộ em cái không lần phải đẩy nhau các nơi đấy.
Đâu, để là sau không có thu thì chị học chứ.
Thầy vào rồi cả nhà ơi. Thầy có nhìn thấy lớp mình ở đây không? Can you see everyone here?
Yes.
Okay, so it's me good. Ranashi and the same at Pagoda.
Yeah. Pagoda is not really clear. It's not a kind of free.
Thầy bảo là ở chùa hơi bị flu. Ừ. Chị đang muốn tắt chị off đi. Tắt chị. Ừ. Bây giờ tắt cho chị đi cái. Hình như cái kia của em thành màn hình chính rồi. Stop video của chị.
Stop video rồi.
Hình như thử đi. Great. Em nhìn thấy lớp Lê Thành Tông không? Ờ, nhưng mà lớp Lê Thành Tông hình như là mọi người off nốt cả camera rồi. Mọi người làm ơn bật lên nếu vì không mai tí thầy lại claim mà thầy không nhìn thấy camera mọi người đâu. Lớp đấy out ra rồi. Thầy chưa? Ở lớp Lê Thành Tông mọi người cần gì mọi người nhắn.
Hôm nay thì em mình cứ bắt đầu từ nhân thân trò đấy nha.
I think that the people did not come yet. They will come slowly okay. By slowly. Do thế nhóm mình đọc. Còn nhá, bởi vì là em nói với thầy là sẽ không chờ các bạn ấy nữa mà mình cứ bắt đầu xong rồi mình giờ nào mình có bài mình chép lại sau cho mọi người.
kinh mà được vào bồ đề tâm thứ hai nhá. Cầu mong những bà mẹ hiền chúng sinh vô biên như bầu trời, đặc biệt những kẻ thù ghét con, cảm chẳng chờ bán hại con và những ai đang gặp chúng hại trên con đường giải thoát và bảo trì. Cầu mong họ trải nghiệm được hạnh phúc và rời xa đau khổ. Cầu mong con nhanh chóng thiết lập họ trong trạng thái tuyệt hảo và đẹp và giác ngộ. Cầu mong những bà mẹ hiền chúng sinh vô biên như bầu trời, đặc biệt những kẻ thù ghét con,
So we finished the prayer.
Okay. Good morning, good evening, Ajit Abbott.
Thầy xin chào tất cả mọi người và thầy nói Ajit Abbott ạ.
Last week, Master Thich Thanh Hanh, he asked me to talk about the Heart Sutra. So I thought maybe every session, short time, a little bit talk about the Heart Sutra. And Ms. Tao, she shared me your Heart Sutra, how to, where you start. So you start with the praise that is chanted by the Rahul, Buddha's son, to the Panjana Paramita. Masajya Meshira Paramita Manjimekana Ngongonji Sutra Nishju Dusum Gyeviyungla Chatzelos. So that is actually, you know, absolute truth is beyond the expression, because there is no word can explain actually emptiness or suchness. So the reason is that praise come basically Panjana Paramita, but it's not seen as a, that no one can understand. It said Susurari Ishiji was your own awareness is only your own awareness. So this means that through your own practice, like Buddha always said, you turn your own light. You know, no one can turn your light. When you turn your light, inner light, you will see. So I think based on the, that praise is come from that meaning.
Okay. Thì như là cái buổi trước thì thầy Thích Thanh Huân có nói rằng là thầy sẽ dạy từng buổi một về cái Bát Nhã Tâm Kinh ấy. Thì thầy có nói rằng là hôm nay thì trong các cái buổi học của mình thì thầy sẽ dần dần thầy sẽ nói về cái Bát Nhã Tâm Kinh để cho mọi người có thể hiểu được, và mỗi buổi thì thầy sẽ nói một ít. Thì thứ nhất thầy nói là hôm nay thì em có gửi cho thầy cái bản Bát Nhã Tâm Kinh, và bên bên nhà mình ý, thì có bắt đầu đọc từ cái chỗ là tôi nghe như vậy. Thì thầy cũng nói là thầy cũng sẽ bắt đầu giảng ở cái Bát Nhã Tâm Kinh là cũng cứ từ cái phần tôi nghe như vậy, bởi khi mà mình đọc ở trong cái bản tướng tạng mà em trong đưa cho mọi người đó thì sẽ có thêm một chút là mình cầu khẩn mẹ Bát Nhã ở trước đấy. Thế và thầy có nói rằng là cái bản Bát Nhã Tâm Kinh đấy thì là đấy là một cái sự thực, một cái chân lý tuyệt đối, và không có từ nào có thể diễn tả được, nó có thể vượt ra tất cả ngoài tất cả mọi từ ngữ. Và Bát Nhã Tâm Kinh là nói về tính không, và không có ai thì có thể hiểu ngay được Bát Nhã Tâm Kinh cả. Và chỉ có khi qua bằng cái nhận thức của mình, cái nhận thức của chính mình ấy, như Đức Phật đã từng nói rằng là hãy thắp sáng cái ngọn đèn của bạn lên, và khi nào mà bạn thắp sáng được cái ngọn đèn của bạn lên thì bạn sẽ nhìn thấy. Và khi mà chúng ta đã thắp sáng được cái ngọn đèn ở nội tâm ở bên trong của chúng ta thì đương nhiên là chúng ta sẽ nhìn thấy, và đến lúc đấy thì chúng ta sẽ hiểu được cái bản Bát Nhã Tâm Kinh ạ. Cho xong.
Then Heart Sutra's name in the Tibetan will come with the Sanskrit and Tibetan and English, but I think you don't need to Tibetan, but you should know a little bit Sanskrit. In Tibetan, every text translate from Sanskrit to Tibetan always keep the title as a Sanskrit. Reason is there are many reasons. One is you will appreciate the translators. Like people who work hard to translate, that way we understand. Even those kindness, they don't show their kindness to translate. We even don't understand the title. Then we have no hope to understand the whole book. So anyone who translates a book to your own language, you should respect to them. You should, remember the kindness of their hard work. So that reason, Tibetan always keep the title as a Sanskrit.
Và cái bản Bát Nhã Tâm Kinh này là được dịch ra thẳng từ tiếng Sanskrit sang tiếng Anh. và ở bên Tây Tạng ấy, khi mà mỗi cái bản văn mà dịch sang tiếng Tây Tạng ấy thì thường là các cái dịch giả họ giữ nguyên cái tiêu đề bằng tiếng Sanskrit. Lý do là tại sao là thầy nói rằng là bởi vì là chúng những cái họ bày tỏ những cái sự những cái bày tỏ những cái lòng biết ơn đối với những cái dịch giả, và khi mà một cái dịch giả mà đã bỏ cái công lao ra để dịch cái bản kinh đấy sang cái thứ tiếng của họ thì họ rất là biết ơn cái người dịch giả, và chính vì vậy họ để nguyên cái tiêu đề đấy bằng bằng tiếng Sanskrit. Và mỗi lần như vậy thì là họ bày tỏ cái sự biết ơn, và đồng thời họ nhớ đến cái tất cả những cái công lao và cái công sức và tâm trí của cái người dịch giả đã bỏ công bỏ sức ra để dịch cái bản kinh đấy sang cái ngôn ngữ để cho họ có thể hiểu được.
Second is if you receive the all the blessings. Reason is if like a people we chant hard Sanskrit mantra. I think same as also lots of people now, so when they following the Tibetan Buddhism, which are also Tibetan too, one of my master said, if you chant that like Sanskrit language, you will receive the all the blessing whoever used those past master, include the Buddha. Buddha was teaching most of Mahayana teachings on the Sanskrit. And also lots of great scholars like Nagarjuna and Asangas, and many of those, they spoke Sanskrit. So, and they taught in the Sanskrit. So you receive the blessing of those past master, whoever used this language. Second reason is that one. And third reason is when we hear a little bit Sanskrit word, it will build us to what called habitual tendency. That habitual tendency help us in the future when we become a Buddha. We have to give teaching in Sanskrit. This is a history saying that way. When you give me teaching in the Sanskrit, and you will learn easily. I think that is true. Lots of people have different capacities. Some people can learn things really easily. Some people learn take time. Reason is if you're in your past life, you have a more influencing, this life become much easier. When your past life, you don't have any contact of the any subject, and this life become a little bit harder. So that reason, we have to build habitual tendency of a little bit understand of the Sanskrit. It help us to, in the next life, we get easier. So when we become a Buddha, then we have a really influencing of the language that can talk, teach the Dharma to sentient beings.
Và cái lý do thứ hai mà khi mà chúng ta dùng tiếng Sanskrit ấy, là chúng ta sẽ nhận được cái sự gia trì. Và khi mà chúng ta đọc bất cứ một cái bản kinh nào bằng tiếng Sanskrit thì chúng ta nhận được sự gia trì từ Đức Phật, từ những ngài Long Thọ, từ những ngài Long Thọ và tất cả những cái vị học giả mà đã sử dụng cái tiếng Sanskrit như vậy. Và ở bên Tây Tạng ấy thì ngoài cái việc mà mọi bữa các thầy đọc kinh bằng tiếng Sanskrit thì các thầy có đọc kinh bằng tiếng Tạng luôn. Thế nhưng mà bao giờ cũng giữ một cái truyền thống là vẫn đọc cái tiếng Sanskrit ạ, bởi vì đấy là tiếng của Đức Phật đã từng dùng. Thứ ba nữa là khi mà chúng ta có thói quen, chúng ta nghe tiếng Sanskrit quen ý, thì nó sẽ tạo thành một cái thói quen trong cái luồng tâm thức của chúng ta. Và một ngày nào đấy khi mà chúng ta đã đạt được quả vị Phật thì chúng ta cũng trở thành như Đức Phật, và chúng ta cũng tương nhiên là chúng ta cũng sẽ đi giảng. Và khi mà chúng ta đi giảng như vậy thì chúng ta sẽ phải bắt buộc là dùng tiếng Sanskrit chúng ta giảng. Và vì trong quá khứ của chúng ta là chúng ta đã từng được nghe đến thứ tiếng này rồi, cho nên khi mà chúng ta giảng bằng cái thứ tiếng này trong tương lai thì nó sẽ trở nên dễ dàng hơn cho chúng ta. Còn nếu đối với một người nào mà chúng ta chưa từng được nghe tiếng Sanskrit hoặc là lần đầu chúng ta biết, thì về sau này khi mà chúng ta có nghe thấy thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó khăn. Chính vì vậy là tại sao khi mà chúng ta đọc bằng cái tiếng Sanskrit là để cho chúng ta có một cái thói quen để về sau khi mà chúng ta có thể đạt được quả vị Phật và chúng ta cũng đi dạy thì chúng ta có thể sử dụng được tiếng Sanskrit để đi dạy ạ.
Then this Heart Sutra title, Tibetan also we chant with the title Sanskrit, and is a reason is a generally Buddhist teaching. When Buddha was teaching, Buddha's sutra give title basically three way. One is a based on the subject, Buddha sutra title comes like Heart Sutra. It's the best on the subject. title is come from the based on the subject. Then there's some texts based on the location where Buddha taught, like a Langa Sutra. That is, Buddha was one traveling to the Langa and Buddha taught that sutra. So that way it's based on the place that sutra name comes. And some sutra is named by the request, whoever requires. Like in the jewel ornament later comes some quote saying householder Peggy requires, householder Tashuji requires. So this kind of sutra is a name on the whoever requires. So basically in Buddha's sutra name is come those three. And from those three, this one is based on the subject matter. So when you understand the name of the Heart Sutra, you will know what is talking about here. And you will know that what is the subject matter.
Và tiếp theo nữa thì thầy có nói về là cái tên của cái bản kinh. Khi mà nói về một cái tên của bản kinh ý, thì thường những cái trong những cái bài giảng của Đức Phật ý, thì cái tên của bản kinh là thường để nguyên bằng tiếng Sanskrit. Và cái tên của bản kinh thì thường là nó có ba, dựa trên ba yếu tố. Đầu tiên là về cái chủ đề sẽ được nói ở trong cái bản kinh đấy. Ví dụ như là trong cái bản Bát Nhã Tâm Kinh thì chúng ta có sẽ khi mà đọc cái tiêu đề lên thì chúng ta có biết rằng là cái kinh đó sẽ đề cập về cái gì. Và thứ hai nữa là có cái bản kinh đó sẽ đề cập vào nơi chốn. Ví dụ như là kinh Lăng Già. Kinh Lăng Già là bởi vì khi mà Đức Phật đến cái nơi chốn, một cái nơi chốn mà mọi người có yêu và mọi người có đề nghị Đức Phật nó thuyết về cái pháp đó, thì là cái bản kinh đó là cái nơi mà Đức Phật thuyết pháp, thì có thể lấy chính cái nơi chốn đó để làm tiêu đề cho bản kinh. Và còn tiếp theo nữa là cái bản kinh đấy là được ai yêu cầu, ví dụ như là ngài ở trong Bát Nhã Tâm Kinh là Sariputra yêu cầu, và còn có những cái kinh khác thì có những cái người khác yêu cầu, thì thường cái bản kinh đấy là do ai yêu cầu thì làm ai thỉnh Đức Phật nói thì cũng sẽ được đưa vào đấy. Hoặc là ngay cả trong cái quyền pháp bảo của sự giải thoát, thỉnh thoảng có đưa vào một số các cái câu, những cái đoạn trích đoạn ngắn ấy, thì là những cái trích đoạn ngắn đấy cũng sẽ được nói là do ai thỉnh Đức Phật nói. Và khi mà ví dụ ở đây, khi mà chúng ta đọc tên cái tiêu đề của cái bản kinh là Bát Nhã Tâm Kinh và chúng ta hiểu được cái Bát Nhã Tâm Kinh đấy, thì chúng ta sẽ hiểu được là cái chủ đề sẽ nói đến trong kinh là gì ạ? Cho xong.
And the Sanskrit said Bhagavati Prajan Paraminda Shritaya. Bhagavati is talking about the blessed mother. Wisdom is named as a mother. Reason is like a mother give us a birth. If there is no mother, we're not going to born. Because of the mother's, we are born in this place. So same thing is, without the mother of the Panjana Paramita, no one can become enlightenment. So anyone who want to become enlightenment must practice the Panjana Paramita. So that reason is called the mother. Mother of the four Arya, we call the mother of the four Arya, because like a hearer, solitary realization, Bodhisattva, Buddha, all of them came from the practice of the Panjana Paramita. So that reason called the Bhagavati, mean the blessed mother.
Thế và cái bản Bát Nhã Tâm Kinh ở đây thì trong này thì có để nguyên cái tên. Bhagavati. Bhagavati ở đây là có nghĩa rằng là một người mẹ mà cho chúng ta cái sự gia trì, và cái sự gia trì cho chúng ta là sự gia trì về trí tuệ. Và chúng ta đều được sinh ra từ một người mẹ, và nếu không có người mẹ thì đương nhiên là chúng ta không được sinh ra. Và ở đây cũng như vậy, nếu như không có mẹ Bát Nhã thì đương nhiên sẽ không có sự giác ngộ. Và chính vì vậy tại sao cái bản kinh này ở trong khi mà định nguyên tiếng Sanskrit thì có gọi là Praja Paramita là như vậy, hay là Bhagavati. Và người mẹ ở đây là người mẹ của bốn hàng. Thứ nhất là A-La-Hán, thứ hai là Thanh Văn, thứ ba là Đức Phật, và thứ tư là Độc Giác. Cho xong.
And Prajan, Gyan means the knowledge or wisdom. We always say, I think lots of, I think most of Vietnamese use this prajan, yeah? Prajan. So pra means the highest one. Basically, any kind of knowledge is knowledge, like how to eat, how to cook, from there to until knowing of the Dharma, you know? And the Dharma also, there is a two kind of truth. Relative truth, or what called the relative truth and absolute truth, or professional
ultimate
or a definitive meaning. So no matter what, any kind of knowledge is gyan or knowledge. But here, highest one. So that we call the pra. Pra means the highest one, supreme one, you know, profound one, most profound one. So that reason is called the prajan.
Và ở đây thì có dùng cái từ là pragan. Thì pragan thì trong đấy thì có cái từ gan. Gan thì có nghĩa là trí tuệ, hay là còn có nghĩa tức là cái sự hiểu biết của chúng ta. Thế còn pra thì có nghĩa là cao nhất. Và khi mà chúng ta có được cái sự hiểu biết về hai cái chân lý, đó là chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối, thì lúc đấy cái trí tuệ của chúng ta đã đạt được một cái trí tuệ cao nhất, hay còn gọi là trí tuệ tối thượng ạ. Chờ xong.
And anyone who practice this prajan, they have a chance to call the paramita. Paramita means the gone beyond. What is it beyond? Beyond the samsara. So by this jnan or wisdom, bring us to beyond the samsara. That way, this jnan name as a Bhagavati or mother. So paramita means the gone beyond.
Và bất cứ một ai mà khi thực hành cái bản bát nhã tâm kinh này thì sẽ có một cái cơ may, và cái cơ may đấy ở trong này thì được gọi là paramita. Paramita thì có nghĩa rằng là chúng ta đã vượt được qua, và khi chỗ đấy là chúng ta vượt được qua nhờ cái trí tuệ của chúng ta. Và chính vì vậy là tới đây tại sao lại dùng cả cái từ Bhagavati là như vậy ạ. Chưa xong.
And what is the Vietnamese heart sutra name? In the Tibetan we call the Hirap Ningbo. In the English, they translate as a heart sutra. So here in the Sanskrit said Hridaya. Hridaya is a, because you may think heart is like a, you know, flesh heart or whatever. But a heart means the essential point. In the Sanskrit, Hridaya is called the Nimbu. In Tibetan, called the Nimbu. It means the essence. So there are lots of wisdom. This is the essence of the wisdom, you know. Most essence of the wisdom is a prajna paramita. Or another way is there Buddha taught many different texts for the prajna paramita. From those texts, many volumes, this is the shortest one, but they have all the profound meaning. So this is called the essence of the heart sutra of the prajna paramita. So that reason, heart sutra or essence sutra or essence wisdom. So that is what means the Hridaya.
Và cái bản kinh Bát Nhã Tâm Kinh này thì trong tiếng Tạng thì có được gọi là Ningbo, còn trong tiếng Anh thì được gọi là Tâm Kinh, còn trong tiếng Sanskrit thì gọi là Hridaya. Và cái bản kinh này thì có nghĩa là khi mà được dịch ra ấy, thì có nghĩa nó là tinh túy của trí tuệ. Khi mà chúng ta có cái tinh túy này của trí tuệ thì chúng ta đã đạt được đến cái trí tuệ mà mình vẫn gọi là trí tuệ bát nhã đó. Cái trí tuệ bát nhã này thì đã được dạy trong rất nhiều những cái bản kinh của Đức Phật. Và đây là một cái bản kinh, nó là một cái sự tinh túy của tất cả trí tuệ. Cho nên tại sao bản kinh này nó rất là ngắn và nó thực sự là nó rất là sâu sắc, và cái bản kinh này nó thực sự nó là tinh túy ạ.
Okay. So that is the subject. Subject matter is important because knowing the subject, it helps us to what we are looking. And also is what called the, by the title, you know, you will understand the what is talking about in this book. So now concentrate on that and try to think about the meaning of the title. and it helps you to understand the Heart Sutra. Then rest is based on this title, and we explaining the how to understand the title. So today we just talk about the title.
Khi mà chúng ta mà đã hiểu được cái tiêu đề thì điều này rất là quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã biết rằng là cái bản kinh này nó nói cái gì, và chúng ta có thể biết rằng chúng ta khi chúng ta đọc cái bản kinh này thì chúng ta có thể tìm được cái gì trong qua cái tiêu đề của nó. Và cái bản kinh này nó nói về cái gì, đấy cũng là cái ngữ nghĩa của cái bản kinh này. Thế còn những cái phần còn lại thì các bạn sẽ có thể đi tìm sau đó. Và ngày hôm nay thì thầy nghĩ là thầy chỉ có nói về cái phần đầu, tức là về cái tên của bản kinh không thôi ạ.
Okay, so Heart Sutra is enough today. Now we go to the jewel ornament.
Và thầy nói rằng là bây giờ thì thầy dừng cái giảng cái bát nhã tâm kinh, hôm nay thì thầy chỉ giảng một đoạn thế thôi, và mỗi ngày thì thầy sẽ giảng tiếp phần từng mẫu một. Thế và bây giờ chúng ta tiếp tục trong cái phần quyển của pháp bảo của sự giải thoát ạ.
Okay, so jewel ornament, we talked last time about the introduction. Now is the first chapter. Chapter 1 is a Buddha nature. This is it's called the working basis. In the introduction, actually they divided six. First one is called the primary cause. So what is the primary cause is Buddha nature. Why we try to become a Buddha? Why we think we can become a Buddha? So for that reason, first you understand the Buddha nature.
Và như là cái hôm trước thì thầy đã dạy rồi, thì giờ chúng ta bắt đầu bằng cái phần giới thiệu. Và ngày hôm nay thì chúng ta đi tiếp vào cái chương 1 là Phật tính ạ. Như buổi trước thầy đã nói ở trong cái phần giới thiệu đấy, thì là cái pháp bảo của sự giải thoát ấy, thì có chia ra làm 6 phần. Và cái phần đầu tiên nó là những cái nhân nguyên thủy. Nhân nguyên thủy có thể nói rằng là tại sao chúng ta có cái bản chất như chư Phật. Và chính vì vậy, khi mà chúng ta có cái bản chất như chư Phật thì chúng ta có thể nghĩ rằng là chúng ta có thể đạt được Phật quả, và chúng ta có thể trở thành Phật, được Đức Phật được ạ. Cha Sung.
Okay, so it says here that it said, we need to attain unsurpassable enlightenment by freeing ourselves from the confused state of the samsara. Remember in the introduction, we said we are samsara because of the confusion. So here, as I say, because of the confusion, we are suffering. So anyone who doesn't want to be free from suffering, there's no one in the samsara. I mean, anyone, any sentient beings. Everyone, include those insects and the bugs and those any beings, long as they have a consciousness, they want to be free from suffering. So that reason, what is that completely free from suffering? Is it talking about the unsurpassable enlightenment, which is a Buddha. So that way, that is our really hope, our wish is that one. Now, question is, but is it possible for impure person like ourselves to achieve enlightenment, even we make the effort? So this is always we have doubt sometimes. I don't think so. I'm good enough to become a Buddha. I don't think so. I'm capable. I'm not capable. I don't think so. I'm capable to become a Buddha, become enlightenment. Sometimes we have this kind of doubt, or not trusting our own capacity. So that is a meaning being have this question. You know, oh, I'm suffering, but I don't think so. I have a method to free from this unpleasant circumstance. So that is a doubt of a question.
như trong cái phần giới thiệu mà lần trước thầy đã giảng ấy, thầy nói rằng là chúng ta vẫn còn ở trong samsara là bởi vì, tức là luân hồi, bởi vì là chúng ta có những cái sự mê mờ và những cái sự lầm lẫn. Và khi mà chúng ta còn có những cái sự mê mờ như vậy thì chúng ta, những cái sự lầm lẫn như vậy thì đương nhiên là chúng ta sẽ bị khổ đau. Và mỗi một chúng sinh ở trong samsara ấy, kể cả từ những cái con côn trùng hay là những cái con bọ, chúng đều rất mong muốn rằng là chúng có thể thoát được những cái khổ đau. Bất cứ một ai mà khi mà đã có một cái, bất cứ một chúng sinh nào khi mà đã có một cái ý thức ấy, thì đều mong muốn là được thoát khỏi những cái nỗi khổ đau. Và ở đây thì trong cái bản văn nhã, trong cái pháp bảo của sự giải thoát thì có viết là chúng ta cần đạt được trạng thái giác ngộ tối thượng nhờ giải thoát mình khỏi những trạng thái mê mờ của samsara. Thế và nhưng mà câu hỏi tiếp theo là chúng ta muốn như vậy, thế nhưng mà chúng ta làm thế nào? Và khi mà chúng ta có thể giải thoát cho chúng ta khỏi được những cái sự mê mờ này thì chỉ có một cách duy nhất là chúng ta phải đạt được những cái giác ngộ tối thượng. Và cái giác ngộ tối thượng đó là khi đó là chúng ta trở thành Đức Phật. Và khi mà chúng ta muốn trở thành Đức Phật thì đấy chỉ là một cái sự mong muốn của chúng ta thôi. Thế nhưng mà liệu chúng ta có thể làm được cái việc này hay không? Thường thì chúng ta hay nghĩ rằng là tôi không tốt, tôi không có khả năng, và thường là chúng ta nghi ngờ, chúng ta không tin tưởng. Chúng ta không tin tưởng vào những cái phương tiện và những cái biện pháp mà chúng ta đang làm để chúng ta có thể đạt được như Đức Phật, hay là nói cách khác là đạt được Phật quả. Và đấy là những cái sự nghi ngờ. Cha xong.
Okay, then answer is why wouldn't we attain the enlightenment? Reason why is said why wouldn't, because if we made this effort, all sentient beings, including ourselves, already possessed the primary cause for enlightenment, essence of the world gone one. So everyone have an equally opportunity, equally capacity. If we put effort, there's no doubt that we cannot become an enlightenment. So that reason is why, because we all share Buddha nature. Every sentient beings, this Buddha nature is not smaller the beings who are small like a body, like an insect. The Buddha nature is not becoming bigger when being have a big body like elephants. So what he's saying is elephants nature and insects nature is the same size. Hell beings, who is the most miserable beings, and the God realms, most luxurious beings, their nature have no differential of the one is better and another is worse. So that reason, by nature itself, you cannot divide it. Everyone have equally. So that reason, we all have our nature. Not forget about the God and hell beings. Our nature, samsaric nature and Buddha's nature have no differential. We all share same nature. You know, Buddha was like us one point time. One time Buddha was like us, then he put effort to become Buddha. There was one story. Tibetan one crazy yogi called Drupa Gunle. He was from the west of Tibet, and he was also a practitioner of the Drupa lineage, so-called the Drupa Gunle. So one day he went to Chogyam Cathedral. In the Chogyam Cathedral Lhasa, there is called the Shakyamuni Buddha. We have one ancient one which is originally came from India, and he was doing prostration to the Buddha. When he was doing prostration, what he's saying was a praise, you know, we chant the one do prostration. What he says, at the beginning, you and me are same, but you put effort, that way you become an enlightenment. I'm being lazy, so that reason I'm still stuck in the samsara. I do prostration to the perseverance one. So that is showing us, even Buddha was like us one point in time, but he put effort, so that way he become a Buddha. We didn't put effort still, so that reason we're still in the samsara.
Và tại sao thì chúng ta, những cái người bình thường, những cái người sơ cơ như chúng ta có thể đạt được nỗ lực ở đây, đạt được giác ngộ ở đây, kể cả khi mà chúng ta cố gắng và chúng ta tạo ra những cái nỗ lực, không có một cái sự nghi ngờ gì khi nếu như chúng ta nỗ lực thì đương nhiên là chúng ta sẽ đạt được cái quả vị Phật. Tất cả chúng ta thì cũng như chư Phật thì đều có chung một cái bản tính, đều có một bản tính như chư Phật, không phải là một cái con côn trùng nhỏ bé hay là một cái con voi mà to lớn, thì cái con côn trùng nhỏ bé có một cái Phật tính nó nhỏ và còn có thể và con voi có một cái Phật tính to, mà kể cả con côn trùng nhỏ bé hay là con voi như vậy thì cái Phật tính đều như nhau, đều bình đẳng như nhau. Và cũng tương tự như vậy, khi mà nói về những cái chúng sinh ở trong cõi địa ngục hay là những cái chúng sinh ở trên cõi thiên ấy, ở những cõi địa ngục thì chúng sinh thì luôn luôn phải chịu khổ đau, và trên cõi thiên thì chúng sinh được hưởng những cái sung sướng. Thế mặc dù là ở hai cái cõi khác nhau như vậy nhưng chúng sinh đều có chia nhau cùng một cái Phật tính, và cái Phật tính đấy là ngang bằng như nhau, không có cái gì khác cả. Chúng ta đều có bản tính như chư Phật. Và tại sao chúng ta vẫn còn ở lại trong samsara luân hồi là bởi vì chúng ta có những cái sự mê mờ. Thế còn Đức Phật thì Đức Phật đã cố gắng hết sự, đã cố gắng hết các cái nỗ lực, và chính vì vậy tại sao Đức Phật đã đạt được giác ngộ. Cũng đã từng trong một cái kiếp Đức Phật đã sinh ra như chúng ta trong thân người, và người đã hoàn toàn rất là nỗ lực, và cuối cùng người đã đạt thành đạt. Còn chúng ta thì chúng ta vẫn còn lang thang là bởi vì chúng ta vẫn còn chưa có những cái nỗ lực, và chúng ta vẫn bị luẩn quẩn trong cái vòng samsara này. Ở Tây Tạng thì có một cái nhà hành giả, một cái nhà hành giả yogi, và đến từ phía Tây của Tây Tạng. Và cái nhà hành giả này thì theo cái dòng truyền thừa của Drupa. Và một lần thì vị này có đến cái tu viện tên là Chokang. Và ở cái chỗ vùng này thì có một cái tượng của Đức Thích Ca Mâu Ni. Và sau đấy thì vị hành giả yoga này có lễ lạy trước Đức Phật. Và theo cái truyền thống của Tây Tạng thì mỗi lần là lễ lạy trước Đức Phật thì người đấy có đọc những cái bản kinh. Và thì người này, và khi cái nhà hành giả này đến lễ trước Đức Phật thì hành giả này có nói với Đức Phật rằng là con và Đức Phật thì đều như nhau. Thế nhưng mà bởi vì Đức Phật đã thành đạo là bởi vì Đức Phật đã có những cái nỗ lực, còn con thì con vẫn còn ở lại trong cái samsara này bởi vì con là một cái người lười biếng, mù quáng. Chúng ta và chư Phật thì có cùng một cái bản tính như nhau, thế nhưng mà Đức Phật thì đã hoàn toàn tạo những cái nỗ lực, còn thì chúng ta chưa tạo đầy đủ những cái nỗ lực, và chính vì vậy chúng ta vẫn còn luẩn quẩn trong cái samsara này ạ. Cho xong.
Okay. So here said, as it is stated in the King of the Material Absorption, Sudra said, in the King of the Material Absorption Sudra, what he says, essence of the well-gone one provided all migrators. Every sentient being have a essence of the well-gone one or essence of the Buddha. And also said, small Parinirvana Sudra says, all sentient beings have the essence of the dust-gone ones. And also Sudra of the great Param Nirvana says, for example, as a butter permit milk, likewise the essence of the dust gone one is permit all sentient beings. Milk is not butter. You know, this is, milk is not butter. But everyone know milk have a butter. It means everyone knows from the milk can enter, we are like a milk, you know. So that way, but from the milk to becoming butter, no need to put effort, without trying, milk never becoming butter.
But you still hear me, right?
Huh?
But do you still hear me, right?
Yes, yes.
Yeah, because I still hear. Yeah.
Okay, okay.
Tiếp theo trong cái pháp bảo của sự giải thoát thì có nói rằng là trong kinh Nguyệt Đăng Tam Muội Vương, Samarijana Sutra có nói rằng là tinh túy của các đấng thiện thể lan tỏa khắp mọi chúng sinh lang thang. Còn trong Kinh Đại Niết Bàn thì ngắn thì có nói rằng tất cả chúng sinh đều có tinh túy của các đấng thiện thệ. Và trong Kinh Đại Niết Bàn thì nói rằng giống như mưa bơ quyện vào sữa, giống như vậy tinh túy của các đấng thiên thệ lan tỏa khắp chúng hữu tình. Ở đây thì có nói rằng là chúng ta đều có cái bản tính như chư Phật, chúng ta đều có cái sự tinh túy như chư Phật, chúng ta đều có sự tinh túy của các đấng thiện thệ, và ai trong chúng ta cũng đều biết rằng là sữa với bơ thì không phải là một, sữa và bơ là khác nhau, thế nhưng mà trong sữa thì lúc nào cũng có bơ. Và nếu như chúng ta thì ở đây có một chúng ta thì giống như là sữa, còn Đức Phật thì giống như là bơ. Nếu như mà chúng ta không có chúng ta không cố gắng để mà tách ra, hoặc là chúng ta sẽ không làm một cái gì, thì đương nhiên là chúng ta sẽ không tách được bơ ra khỏi sữa. Thế và giống như vậy thì nếu như chư Phật thì chư Phật có rất là nỗ lực, thì chư Phật đã có thể đạt được quả vị Phật, còn chúng ta thì không ạ. Cha xong.
And there's called the Maitreya's teaching called the Ornament of the Mahayana Sutra also said, even though suchness is not different from any beings, one is called thus gone one when it's fully purified, therefore all beings are of it essence. So everyone have the same essence, but only who can become thus gone one or Buddha is who purified that one, you know, it's like a water. Every water can eliminate your thirsty. Every water have same capacity to eliminate the thirsty, you know, but only certain water is you can drink, because those water are pure, and rest of water is not really pure. That reason, only drinkable water is you can drink. Same is only certain one is become a Buddha because they purified.
Và trong cái kinh Đại thừa Trang Nghiêm Kinh Luận của Đức Phật Di Lặc thì có nói rằng là cho dù chân như của từng chúng sinh không khác biệt, một người được gọi là đấng thiên thệ khi đã hoàn toàn được tịnh hóa. Chính bởi vậy tất cả chúng sinh đều có tinh túy đó. Thì ở đây thầy có nói rằng là chúng ta với chư Phật có cùng một bản chất như nhau, cùng một cái tinh túy như nhau. Nhưng mà khi mà chư Phật đã được tịnh hóa hoàn toàn thì khi mà chúng sinh đã được tịnh hóa hoàn toàn thì đã trở thành chư Phật, hay là trở thành cái chúng sinh giác ngộ đã đạt được quả vị Phật. Giống như vậy, nước thì là có thể làm cho chúng ta bớt được những cái cơn khát, thế nhưng chỉ có cái nước mà sạch thì chúng ta mới có thể dùng uống được thôi, thế còn những cái nước còn lại thì không thể uống được. Và chính vì vậy thì ở đây chúng ta cũng dùng là khi mà tất cả những chư Phật là những người đã được, là những chúng sinh đã được tịnh hóa, còn chúng ta thì vẫn chưa.
Okay, and said, but so now here said, by what reason can it be showing that sentient being have a Buddha nature? So now is it okay? You said if we have a Buddha nature, that way we can capable to become a Buddha. But what reason make you say sentient being have a Buddha nature? So because sentient being are provided by the emptiness of a Dharmakaya. Because there is no difference in the nature of the suchness, and because all beings have a family. Family mean in Tibetan called the rik. This is like a belonging to that part, that of that you know. So that were family. For these three reasons, all sentient beings are Buddha nature. All sentient beings have a Buddha natures. Mainly in this text, mention those three reasons.
Và vì lý do nào có thể chỉ ra rằng chúng sinh có Phật tính? Bởi vì những cái lý do thứ nhất là bởi vì tất cả chúng sinh đều được lan tỏa bởi tính không của pháp thân. Và thứ hai nữa là bởi vì không có sự khác biệt trong bản chất của chân như. Và một lý do thứ ba là tất cả chúng sinh đều có cùng một gia đình. Ở đây thì có dùng là tại sao có thể dùng nói rằng là chúng ta cùng một gia đình. Trong tiếng Tạng thì cái từ gia đình được gọi là Rick. Rick này có nghĩa là chúng ta thuộc về một cái thuộc về một cái loại nào đó, một cái lớp nào đó. Và vì bởi vì ba cái yếu tố như vậy kết hợp lại thì chúng ta có thể nói rằng là chúng ta cũng như chư Phật đều có cùng Phật tính ạ. Cho xong.
Also there are few other reason we call the we have a Buddha nature. One is everyone have some degree of compassion and loving kindness. Some have a bigger, some have a smaller, but everyone have some degree of. That is a sign of a Buddha nature. And also, when you have a compassion or positive thought, you are relaxed. You are really happy because you're close to your nature. But when you have a negative thought, emotion, like angry or hatred or jealousy, you disturb it emotionally. You're not relaxed. Reason is like two opposites come together. Your nature is peaceful, but with that nature peaceful, there is a stranger emotion come called the hatred, jealousy. Because of that reason, you are not comfortable. That is also showing. And also, everyone want to be happy. You know, everyone have a fear of suffering. And no one wishing to be suffering. There are no sentient being. Long as they have a consciousness, no one wishing to the suffering, and everyone want to be happiness. Reason is that naturally this have a common everyone is it because that is the power of a Buddha nature or sign of a Buddha nature. So that way we have this kind of a emotion. So there, this reason also you can say yes, there's a Buddha nature.
Và còn một số lý do khác để có thể nói rằng là tại sao chúng ta có cùng một cái Phật, chúng ta đều có cùng bản tính như chư Phật. Trong mỗi một mỗi một chúng sinh ấy, thì luôn luôn có một cái mức độ của tình yêu thương và sự bi mẫn. Và cho dù là cái lòng yêu thương hay bi mẫn đấy nó ở những cái mức độ khác nhau, có người thì có rất nhiều lòng yêu thương và bi mẫn, và có những người thì chỉ có một chút thôi. Nhưng mà vì chúng ta ai cũng đều có cái sự yêu thương và bi mẫn như vậy, cho nên có thể nói rằng là đấy là bởi vì cái đấy là do cái kết quả của Phật tính của chúng ta. Và khi mà chúng ta mà có càng có nhiều những cái ý nghĩ tích cực, chúng ta càng có nhiều những cái lòng yêu thương và sự bi mẫn, thì đương nhiên là chúng ta cảm thấy rất là thoải mái. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì khi mà chúng ta có rất nhiều lòng yêu thương và bi mẫn như vậy thì chúng ta tiến đến gần với bản chất tự nhiên của chúng ta hơn. Thế còn khi mà chúng ta có những cái xúc tình tiêu cực, như là chúng ta cáu giận hoặc chúng ta ghét bỏ hoặc là chúng ta ghen tị, thì lúc đấy thì chúng ta hoàn toàn là cảm thấy là bị rối loạn và chúng ta cảm thấy không thể yên ổn được. Bởi vì tại sao? Bởi vì bản chất của chúng ta là một cái bản chất tự nhiên, như chư Phật là một cái bản chất nó rất là thanh bình. Và khi mà chúng ta có những cái xúc tình tiêu cực nổi lên thì là nó chống lại cái bản chất tự nhiên của chúng ta, nó đi ngược lại với cái bản chất tự nhiên của chúng ta. Và đương nhiên như vậy là chúng ta cảm thấy không thoải mái lúc đấy. Tất cả mọi chúng sinh đều mong muốn là hạnh phúc, và tất cả mọi chúng sinh đều đều sợ những cái sự khổ đau. Tại sao chúng ta lại sợ những cái sự khổ đau như vậy và chỉ có mong muốn hạnh phúc? Bởi vì đấy chính là bản chất tự nhiên của chúng ta, đấy là bản chất tự nhiên của từng chúng sinh một. Và đấy là những cái dấu hiệu để mà chúng ta có thể nói rằng là chúng ta có cùng một cái bản tính như là chư Phật ạ. Chờ xong.
Ok. Unsurpassed Sudra says, because of the perfection of the Buddha radiate, because there are no distinction of the within the suchness, and because all are in the family, all sentient beings are always the essence of the enlightenment. So these three reason mentioned as earlier. Explanation, for example, first reason said, all sentient beings are provided by the emptiness of the Dharmakaya, mean that the ultimate Buddhahood, Dharmakaya, and Dharmakaya is all provided the emptiness, and emptiness are provided all sentient beings. Therefore, all sentient beings are for the Buddha natures. Buddha always said, you know, your light is within the you. I mentioned this earlier also. That light is called the awakening. That awakening is called the Buddha. So that reason, we all share this Dharmakaya of the Buddhahood. One is that. Second is, Buddha Dharmakaya means the emptiness. Emptiness is everywhere. You know, like Heart Sutra, it will come later. One, it comes slowly. It said, form is emptiness. Emptiness is a form. Form is no other than emptiness. Emptiness is no other than form. Any phenomena you see, like you have a pain, you say, pain is emptiness. Emptiness is a pain. Pain is no other than emptiness. Emptiness is no other than pain. So those two are inseparable. So that is what I mean. Dharmakaya is provided to the, Dharmakaya is provided to the every sentient beings, because every sentient being share this called the emptiness. That way, every sentient being have a called can call what call them Buddha radiate. Everyone have that radiation of the Buddhahood, Buddha's.
Và trong cái kinh Mật Điệt Vô Song thì có nói rằng là vì sắc tuyệt hảo của chư Phật tỏa sáng, vì không có sự phân biệt, không có sự phân biệt trong chân như, và bởi tất cả là trong một gia đình, tất cả chúng sinh luôn có tinh túy của sự giác ngộ. Ở đây thì thầy có giải thích rằng là tất cả ba cái yếu tố này, có thể nói rằng là tất cả chúng sinh đều có một cái một cái pháp thân, và cái pháp thân đấy nó chính là tính không, và bởi vì cái tính không này nó lan tỏa khắp, cho nên có thể nói rằng là tất cả chúng sinh đều có chia sẻ cùng với tính không và cùng có pháp thân như vậy. Ở đây thì như thầy đã nói ở trên thì là Đức Phật có nói rằng là trong bản thân của mỗi chúng ta đều có một cái ánh sáng, và chúng ta sẽ thức tỉnh cái ánh sáng đấy, và chính vì vậy chúng ta cùng chia nhau một cái pháp thân. Và pháp thân ở đây thì có nghĩa chính là tính không. Và cũng như là trong cái Bát Nhã Tâm Kinh thì có nói rằng là sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, mà không cũng chẳng khác sắc. Thì thầy bảo sẽ dần dần thầy sẽ dạy cho chúng ta về cái Bát Nhã Tâm Kinh. Thế nhưng ở đây thì thầy có lấy một cái ví dụ rằng là thầy có nói về một cái bút, và thầy nói rằng cái bút này nó chính là rỗng rang, và cái bút này nó cũng chính là tính không. Tính không hay là sắc, nó là hai cái không thể nào tách rời nhau được cả. Và ở đây thì có nghĩa là cái bút thì cũng là không, mà không thì cũng là cái bút. Chúng ta đều có một cái pháp thân, chúng ta đều có một cái pháp thân như nhau, và cái pháp thân này thì có nghĩa rằng là tất cả chúng sinh đều có chung nhau một cái sự rỗng rang, và chính vì vậy thì có thể nói rằng tất cả chúng ta đều cùng chia nhau cái, cùng chia sẻ một cái cùng một cái tính không như vậy.
Second is said, saying there are no difference in the nature of the suchness, mean that the suchness of the Buddha is identical to be suchness of the sentient beings. None is better or worse, none is bigger or smaller, none is higher or lower. So because of that, all sentient beings are of the Buddha nature. So this is, I mentioned earlier also that that suchness or that nature is no different for everyone have equally same. So that is the second reason.
Thế còn cái lý do thứ hai là có nói rằng là về cái tính chân như, tính chân như thì không có sự khác biệt trong chân như. Ở đây tại sao lại nói là không có sự khác biệt trong chân như, thì như là thầy đã nói ở trên rồi, thì tức là cái chân như của chư Phật và của chúng ta nó giống nhau hệt như nhau, không có cái nào là chân như nó nhiều hơn, không có cái nào là chân như ít hơn, và cũng không có ai thì chân như to hơn mà cũng ai có chân như nhỏ hơn. Chính vì vậy tất cả chúng sinh đều có, là chúng sinh hay là chư Phật thì đều có một cái chân như nhau ạ. Và chính vì vậy thì có thể nói rằng là mọi chúng sinh đều có Phật tính ạ.
Okay. And third one said, all beings have a family, mean that all sentient beings can be categorized into the five family of the Buddha. What are they? The summary, the disconnected family, indefinite family, Here family, solitary realization family, and a Mahayana family. They are the five family of the Buddha. So all five family of the you know, beings, I can say, this all the way is, I think, used as a five family of the Buddha is also mean that we all sharing the Buddha nature. But our Buddha nature is a different condition. Each one have a different condition. Because of that different condition, we become different, five categories. So that way it's called a family. It means that it belong to the in that group. Belong to that this category or this group. So that way, but the group is becoming five different.
I'm sorry, can you say again? Because at the moment I have been out, so I lost. Sorry.
Okay. So here said all beings have a family.
Five.
Third reason. Mean that all sentient beings can be categorized into the five family of the Buddha. So what is the five family of the Buddha? Mean that we all share the Buddha nature. But that nature is with a different condition. Because of the different condition, we make it categorize different groups. So based on the different condition, then we become five different groups. That Buddha nature divided into the five different groups. What the five group different group is, first is called the disconnected family. Second is called the indefinite family. Third one is hero family. Fourth one is solitary realized family, and fifth one is a Mahayana family. So because of the condition, we divide it into the five category.
Ở đây thì có chia vào tất cả các loại chúng sinh vào năm cái gia đình. Tại sao lại chia vào các cái thành năm gia đình như vậy? Bởi vì tùy theo, mặc dù chúng ta có cùng một cái bản tính như chư Phật hay là cùng một cái Phật tính, thế nhưng mà chúng ta lại có những cái nhân duyên nó khác nhau, và bởi vì những cái nhân duyên nó khác nhau cho nên chúng ta sẽ thuộc vào những cái nhóm khác nhau. Và chính vì khi mà chúng ta thuộc về những cái nhóm khác nhau này thì có chia ra là thành năm nhóm, và tùy theo nhân duyên mà chúng ta sẽ xem xét là chúng ta sẽ thuộc vào cái nhóm nào. Thì năm nhóm này sẽ gồm là những cái nhóm gì? Nhóm thứ nhất là nhóm gia đình tách biệt, nhóm thứ hai là nhóm gia đình không xác định, nhóm thứ ba là nhóm gia đình của thanh văn, nhóm thứ tư là nhóm của gia đình độc giác, và nhóm thứ năm là nhóm của gia đình đại thừa. Cho xong.
Okay. First called the disconnected family. So this is also, you can see, even the worst being is disconnected, but it didn't say they don't have a family, they don't have the essence, or they not belong to the Buddha. They are belong to the Buddha's family, but they temporarily, their condition is they are disconnected from their own nature. They are disconnected from their own root. So that reason, this is called the disconnected family. What make them disconnected is the first is what does disconnected family mean? It refer to those who have six traits, such as not concerned for the what other think, or not modesty to compassion, and so forth. The great Acharya Asanga said this way: even if they see the suffering and fault of a various samsara, they are not moved. Even when they hear of all the great quality of the Buddha, they have no faith. Even they have no modesty to no thought for what other may think, no compassion to all, and do not experience even a single regret when they repeatedly commit non-virtuous action. Those who maintain these six attributes have no chance to walk toward enlightenment. So what this means, long as you are with this kind of condition, you have no chance to become a Buddhahood. If you want to become a Buddhahood, you have to let go, you have to free from this condition. Long as you are with this condition, you are disconnected. Your connection to the Buddha is disconnected. But it didn't say you don't have a Buddha nature. Even you have a Buddha nature, that nature is disconnected because of this circumstance, those kind of circumstance, emotion. So that reason, this is a name as a disconnected family, because of they are with this kind of a negative condition.
Sorry, they have the same Buddha nature, but they have been disconnected by the negative action, right?
Negative condition, which mentioned here, six.
Okay.
Yeah, so because of those condition, like, for example, long as you are continually doing non-virtuous action, you have no chance to become a Buddha. You know, so you have to learn how to give up to those negative action if you want to become a Buddha.
Okay. Về cái nhóm đầu tiên, tức là cái gia đình tách biệt. Đầu tiên là gia đình tách biệt có nghĩa là gì? Có nghĩa là một người có 6 nét đặc trưng như là không quan tâm đến người khác nghĩ gì, không có sự khiêm tốn, không có lòng từ bi, và hơn nữa, ngài Acharya Asanga đã nói về điều này rằng nếu như họ có nhìn thấy khổ đau và lỗi lầm của vòng luẩn quẩn luân hồi, họ vẫn kệ, không nhúc nhích. Cho dù họ có nghe thấy những đại phẩm tính của chư Phật, họ cũng không có niềm tin. Họ không có bất cứ sự khiêm tốn, không để tâm đến người khác nghĩ gì, không có chút lòng bi mẫn nào. Họ không có bất cứ trải nghiệm ân hận nào khi họ liên tục phạm vào những hành động bất thiện. Và một người có sở hữu 6 nét trên không có cơ may để hành động hướng về giác ngộ. Và những cái người mà thuộc về gia đình tách biệt này, như thầy nói rằng là mặc dù là họ cũng có bản tính như chư Phật, nhưng mà bởi vì là họ tách biệt ra khỏi cái bản tính này của họ, là bởi vì những cái nhân duyên của họ là toàn những cái nhân duyên tiêu cực. Và khi mà càng họ càng có những cái nhân duyên tiêu cực như vậy thì họ càng không có cái cơ may để có thể trở thành Đức Phật. Và chính vì vậy có thể nói là tại sao họ tách biệt ra với họ tách biệt với gia đình, họ tách biệt ra khỏi những cái họ tách biệt ra khỏi với những cái bản tính của chư Phật. Và nếu như họ, những cái người này mà họ muốn muốn có được Phật tính, hay họ có thể muốn đạt được giác ngộ ấy, thì họ phải giải thoát họ khỏi những cái nhân duyên bất lợi này. Và khi mà họ giải thoát họ được những cái nhân duyên bất lợi này thì họ mới có thể đạt được giác ngộ. Ví dụ ở đây, nếu như mà một người mà cứ liên tiếp phạm vào những cái hành vi bất thiện hạnh thì đương nhiên là người đấy không thể nào có thể đạt được quả vị Phật cả. Và nếu mà người đấy muốn đạt được quả vị Phật thì đương nhiên là người đấy phải từ bỏ tất cả những cái hành vi ác hạnh của mình. Cho dùng.
And also explained by the ornament of the Mahayana Sutra by the Maitreya said, there are some who only commit non-virtuous action. Some people only doing the non-virtuous things. And there are some who consistently destroy their positive qualities. Like even they do virtuous action, they always have like angry emotions. With the angry emotion, and or sometimes the people raise as a what called them wrong views. Not like sometimes maybe Dharma is not true, maybe Buddha three jewels is not true, maybe Nirvana is not true. That kind of a question arise when you have that kind of a doubt. It can be destroyed your marriage. And especially anger is a really easily, everyone, we have this emotion, no, angry emotion. We get angry easily, normally. And Shantideva said, one moment's anger can destroy the 100 eons merit. So that is mean that here saying there are some are constantly destroying positive qualities. Whenever you get angry, always remember, I'm destroying my qualities. I'm destroying my marriage. I'm destroying my what called in Latin path. So that is what means that some are constantly destroying the positive qualities. And there are some are lack of the virtues which lead to liberation. So if you want to become a liberation, we need enough merit. Forget about the liberation. Even the mundane way. If you want to be really successful life, any kind of things you want in life, if you want to be successful, you need support by the merit. Your intelligence alone cannot success, cannot bring you successful. If you want to be successful, come with a merit. I think most of Asians have this phrase said, when somebody become really successful, we always said, that person is really lucky. So your luck means merit. So even the mundane samsaric life, if you want to be successful, you need support by the good merit. Then of course, no caution to become Buddhahood. Without the lack of the merit, we have no chance to become a Buddhahood. So that reason, those three reason is called the disconnected.
Và tiếp theo thì ở trong cái được giải thích trong cái kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận của Đức Di Lặc, có một số người chỉ vi phạm những hành động bất thiện, có một số người liên tiếp phá hủy những phẩm tính tích cực, có một số người thiếu đức hạnh dẫn đến biệt giới giải thoát. Vậy những người này không có đức hạnh để sở hữu nhân của giác ngộ. Ở đây thì thầy có nói rằng là có những cái người mà họ vẫn tạo ra những cái hành họ vẫn có những hành vi gọi là thiện hạnh. Thế nhưng mà khi họ thực hành những cái khi họ làm những cái thiện hạnh như vậy thì họ làm bởi những cái sự giận dữ, bằng những cái xúc tình tiêu cực, và hoặc là họ có những cái tà kiến. Họ có những cái tà kiến ví dụ như là họ không tin vào Đức Phật, họ không tin vào Tam Bảo, và cái sự giận dữ của họ thì nổi lên rất là dễ dàng. Trong cái nhập Bồ Tát hạnh của ngài Shanti Deva thì có nói rằng là một cơn tức giận thì phá hủy ngàn kiếp tu. Thế thì ở đây thì có thể nói rằng là khi mà người ta, mặc dù người ta có những cái hành động thiện, nhưng mà người ta làm bằng một cái tâm mà cái tâm với những cái xúc tình tiêu cực, thì những cái xúc tình tiêu cực đấy nó đã phá hủy toàn bộ những cái công đức của họ, và nó cũng phá hủy toàn bộ cái con đường giải thoát. Chính vì vậy khi mà chúng ta mà có một cái cơn sân hận nào đấy nổi lên thì chúng ta hãy luôn nhớ rằng là cái cơn sân hận này nó sẽ phá hủy toàn bộ cái công đức của chúng ta, và cái cơn sân hận này nó cũng sẽ phá hủy luôn cả cái con đường để dẫn chúng ta tới giác ngộ. Tiếp theo là đến nói về cái sự giải phóng ạ. Thì ở đây thì thầy có nói rằng là chúng ta muốn mà giải thoát được chúng ta ấy, thì chúng ta luôn luôn phải có đầy đủ những cái chúng ta phải có đầy đủ những cái công đức. Ví dụ như khi chúng ta có thể nói một cách rất là bình thường trong cái cuộc sống trần tự thế tục của chúng ta, nếu như mà chúng ta muốn thành công thì chúng ta luôn luôn phải có những cái công đức hỗ trợ cho cái sự thành công của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta người châu Á thì thường hay khi có một ai đấy mà có được cái sự thành đạt ấy thì chúng ta thường nói rằng là họ may mắn. May ở đây có nghĩa là gì? May ở đây là có nghĩa là chúng ta đã có những cái công đức để đạt được cái việc như vậy rồi, và những cái công đức này thì có hỗ trợ cho chúng ta để chúng ta đạt được cái để chúng ta có được cái thành công như vậy. Nếu mà chúng ta không có nếu mà chúng ta không có đầy đủ những cái công đức thì đương nhiên là chúng ta sẽ không thể nào chúng ta đạt được quả vị Phật cả. Cho xong.
So also lots of people when they meditate they have a hard time to meditate. When you have a hard time to meditate, sometimes it's because your merit is not enough, so you have not enough support. When you are really hungry, you know you have no food in your stomach, you are so hungry you cannot meditate because there are no energy to meditate, or you cannot work, you know, you cannot do anything because you are lack of energy. Same thing as when you're meditating or you're practicing, sometimes it's not stable because we have no energy of a merit. So not enough support of the energy of a merit. So that reason, when you have hard time to do meditation, also it's not always be lack of a merit, but sometimes it means also got the merit. So this reason, with all the merit, becoming enlightenment is really difficult. Reason is that Buddhist wisdom is come from the merit. In the Buddhism, we divide it into two, called the relative truth and absolute truth. More relative truth. Relative truth is talking about the meritory activities. More relative truth you have, your more absolute truth is becoming greater. Like a firewood and fire. More you collect the firewood, your fire becomes stronger. If your firewood is a really small amount and a really tiny one, you have a really small fire. So the reason is that without the meritory of the support, you cannot have a wisdom. If you don't have a wisdom, you cannot become a Buddhahood. Earlier we mentioned wisdom is the key to in the Heart Sutra. Wisdom is the bring us to the Pajjana Paramita, you know, Prajjana Paramita, mean the bring to the beyond the samsara. So that reason, that wisdom only can have if we have a supportive of marriage.
Và cũng giống như vậy, nếu như chúng ta mà không có đủ những cái công đức ý, thì ví dụ như khi mà chúng ta thiền định ý, thì chúng ta sẽ gặp những cái thời gian nó rất là khó khăn, và chúng ta gặp những cái khó khăn như vậy trong thiền là bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta chưa có đủ công đức và chúng ta thiếu cái sự hỗ trợ. Ví dụ như chúng ta có thể cảm thấy đói, chúng ta cảm thấy mệt và chúng ta không cảm thấy không có một chút năng lượng nào cả. Và khi chúng ta bị những cái che chướng như vậy là bởi vì chúng ta không có đủ công đức. Và trí tuệ của chư Phật thì có nói về hai chân lý. Đấy là chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối. Chân lý tương đối thì là có nghĩa là nói về những cái công đức mà chúng ta đã tạo. Chúng ta càng tạo được nhiều công đức thì chúng ta càng dễ dàng chúng ta có được cái chân lý tuyệt đối. Và chúng ta càng như vậy thì chúng ta càng dễ có được cái trí tuệ của chư Phật. Giống như khi mà chúng ta muốn có được một cái ngọn lửa lớn mạnh ấy, thì chúng ta cần phải nhặt rất là nhiều củi. Nếu mà như chúng ta không nhặt được nhiều củi thì cái ngọn lửa của chúng ta nó sẽ rất là nhỏ. Cũng như vậy ở đây, khi mà chúng ta càng tạo được nhiều công đức thì chúng ta càng nhanh chóng chúng ta có thể đạt được cái trí tuệ. Và cái trí tuệ của chúng ta nó chính là cái trí tuệ như đã nói trong Bát Nhã Tâm Kinh, nó là trí tuệ bát nhã. Và khi mà chúng ta đã có được trí tuệ bát nhã thì chúng ta mới có thể tiến được đến con đường giác ngộ. Còn nếu như chúng ta không có đủ những cái công đức như vậy thì đương nhiên là chúng ta không có đủ cái trí tuệ và chúng ta không thể nào chúng ta đi đến được giác ngộ là vì vậy ạ. Chờ xong.
Generally, it is said that those who have those attributes constitute the disconnected family, they will wander in samsara for a long time, but this does not mean they will never achieve enlightenment. If they made the effort, eventually, even they would achieve the enlightenment. So this is basically... they are lack of the support of the merit, or they are different condition. Because of this negative condition, they are disconnected. But one day they give up that different negative condition and put effort to the meritory activity, they can become eventually, they have a chance to become a Buddhahood too. So they are not completely lost family. They are just temporarily disconnected. Also, this is showing us that if you want to be free from samsara, you have to give up doing all those negative. Because as long as you are doing negative continually, even you are chanting mantra every day, even you praying to the Buddha every day, it doesn't matter. You never become a Buddhahood because you are not giving up the negative, attribute, negative emotion to continually, long as it have, you will suffer. So that reason this here is used as a disconnected family.
Và ở trong bản kinh này thì có nói rằng là những ai có những đặc tính trên sẽ thuộc gia đình tách biệt. Họ sẽ trôi lăn trong samsara nhiều thời gian, nhưng không có nghĩa là họ không thể đạt được giác ngộ. Nếu như họ nỗ lực, đương nhiên họ có thể đạt được giác ngộ. Những cái người mà thuộc cái gia đình tách biệt này thì là do là những cái nhân duyên của họ khác nhau và họ không có đủ những cái công đức, và chính vì vậy họ mới thuộc cái nhóm gia đình tách biệt này. Thế nhưng một ngày nào nếu như mà họ có thể từ bỏ những cái ác hạnh của họ và họ hết sức nỗ lực thì đương nhiên là họ cũng sẽ có được cái Phật quả, và cũng họ cũng sẽ có đạt được cái họ cũng sẽ đạt được giác ngộ. Và ở đây chúng ta có thể thấy rằng là họ không phải là lạc lối hoàn toàn, mà chỉ họ là tạm thời họ tách biệt ra với cả cái Phật tính của họ. Nhưng mà một ngày nào đấy khi mà họ có thể giải thoát được họ ra khỏi những cái ác hạnh thì đương nhiên là họ sẽ có thể đạt Phật quả. Một người mà liên tục phạm vào những cái ác nghiệp ấy, thì kể cả có người đấy có hàng ngày mà có đọc kinh, có cầu nguyện thì đương nhiên là họ cũng không bao giờ họ có thể thành đạt, họ không có bao giờ họ có thể đạt được giác ngộ cả. Bởi vì khi mà họ chưa từ bỏ những cái ác hạnh của họ thì luôn luôn họ sẽ vẫn có những cái nỗi khổ đau, và khi còn có những cái nỗi khổ đau như vậy thì họ không thể nào có thể giải phóng được họ hoàn toàn cả.
White Lotus
I think it's seven.
You want to stop here, but I want to finish this quote. White Lotus, Great Compassion Sutra said, Ananda, Buddha was talking to the Ananda, if sentient being who otherwise had no chance to achieve enlightenment would visualize the Buddha in space and offer flower up to that image, that result would bring that being to nirvana. Eventually, that person would achieve enlightenment. So for him, nirvana is a temple. So what does this mean? The Buddha saying is, even somebody is completely have no chance to become a Buddhahood, still just visualize a Buddha in the space and offer to the one flower. That merit is becoming directly because you offer to the Buddha is directly become what called the merit that it kind of cause to become liberation. So that reason that beings eventually can become a liberation. It means that merit is become a cause to liberation. It's not saying it's a one offering flower can become Buddha. That is not easy, but that merit is become a cause to Buddha. So they're not going to destroy it unless that person has some kind of
anger.
Like a wrong view. So that is how everyone have a showing us. Everyone have a same capacity or same chance to becoming Buddha.
Can you say again on that? Because I'm not so sure about that. Because even when you give that offering, but you give the offering with afflicted emotion.
No. If you give the afflicted emotion, you're not going to give that. So without the afflicted emotion, it didn't say afflicted emotion.
Yes.
That kind of beings, like a disconnected beings.
Yeah.
If some chance they think Buddha is in front of them in the space and offer one flower, that merit can be become,
cause
to liberation.
Okay, understand. Thế và ở trong cái kinh Đại Bi Liên Hoa thì có nói rằng là này Ananda, nếu như có chúng sinh nào không có cơ may đạt được giác ngộ, có thể quán tưởng chư Phật trong bầu không gian và dâng lên một đóa hoa, quả dành cho chúng sinh đó là sẽ đạt giác ngộ. Vậy đối với người đó đã đạt được Niết Bàn. Thì ở đây thì thầy có giải thích cái đoạn này là như thế này, không phải là chỉ có một cái lần dâng hoa lên như vậy cho chư Phật mà người này có thể đạt được giác ngộ, mà rằng là ở đây là đối với cái chúng sinh mà không có một cái cơ may nào thể là gì, giác ngộ, họ có thành tâm một cái bông hoa, thì cái việc mà họ dâng lên Đức Phật một cái bông hoa như vậy thì nó sẽ tạo cho họ một cái công đức, và cái công đức đấy nó sẽ là nhân, và cái nhân này để trong tương lai sẽ có thể giải phóng họ khỏi cái samsara, dâng cái đó hoa đó, không có một cái tà kiến nào đấy, thì người mà hình dung ra như vậy hay quán tưởng ra như vậy thì một ngày nào đó người ta đã mang sẵn một cái nhân, và cái nhân đấy thì sẽ một ngày nào đấy đưa người ta đến được cái giác ngộ ạ.
Ok. Now what?
I think that is a question and answer, right?
Okay.
Ồ, mọi người đến phần hỏi đáp, có ai có câu hỏi gì không ạ? Trong lớp mình không có ai có phần hỏi đáp thì hỏi thầy. Just one moment. They are looking for back for the lesson first.
Okay.
Chúng ta chỉ có 30 phút để đặt câu hỏi thôi nhé.
Oh, okay.
Em hỏi luôn nhóm bên Lê Thành Tông cần gì thì nhắn câu hỏi sang đây nhá. So one question that someone just asking that between six parameter and eight views, he just want to know how is to distinguish of these two and is of these two, because some views of these two. Six parameter and eight views.
Eight view or eight noble path?
No, eight views, right view, right speech.
Yeah, that's
right
called, thought. It's not eight view. It's called the eight noble path.
Sorry, eight noble path.
Yes. Those two are same. Six parameter is a teaching on the how to practice the three trainings. Also, eight noble path is a teaching on the how to practice the three trainings. Eight noble, right view, right thought, right speech. Those are training of the wisdom. Right livelihood, right mindfulness. Those are training of the morality. Right effort, right samadhi. These are training of the meditative absorption, and red effort is a support of all those three trainings. Then same as a six paramindas, generosity, moral ethic is a training of the moral ethic, meditative absorption as a training of the samadhi, and wisdom paraminda is the training of the wisdom, and patience and perseverance is the support of all those three trainings. So you, by practice of the six paramita or practice of the eight noble path, is mainly is those all skillful to how to practice the three trainings.
Okay. Tức là ở đây thì thầy nói rằng là thực hành sáu ba la mật hay là thực hành bát chính đạo, thì cái đấy cũng là đều chỉ làm cùng một mục đích là để cho thực hành ba cái nó gọi là tam học đấy, gồm có giới, định và tuệ. Trong bát chính đạo đấy thì có chính kiến, chính tư duy, chính niệm là phục, là để cho chúng ta rèn luyện cho ba cái phần đầu là để chúng ta rèn luyện cho giới hạnh, thế còn tiếp theo là để cho giới thực hành cho tiết cho thiền định, và còn trong đấy thì có nỗ lực, lực thì là sẽ để chúng ta có nỗ lực để chúng ta thực hiện được để chúng ta thực hiện cái tam học như vậy. Thế còn cũng tương tự đối với cả lục độ ba la mật thì cũng như vậy, thì chúng ta có bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền, thiền trí tuệ và nhẫn nhục, thì tất cả những cái này cũng là chỉ là để phục vụ cho phục vụ cho cái tam học thôi ạ. Chúng ta sẽ có bố thí và bố thí trì giới là để cho giới hạnh, sau đấy chúng ta có thiền là để dùng cho định, và có trí tuệ là để dành cho tuệ cuối cùng ạ. Và cả hai cái đấy thì thầy đều nói là đều là để phục vụ để cho tam học. Đủ trả lời câu hỏi của em chưa? Ok, thanks for that explaining.
Okay.
Còn câu hỏi gì nữa không? Ở đây chứ không trả lời được. One more question.
Yeah.
Cái gì cơ? Đâu đưa đây chị xem, chị không nghe rõ đâu. Em có thể forward được không? Cái gì xa rời Phật tính cơ? Đâu? So one more question. I practice Mahayana, but I am easy to get angry. So when I belong to disconnected family.
No. It's not. You one thing is you're not disconnected because you see angry is not good for you. I'm not saying is who are on the path, the Buddhahood path, who never had angry. Everyone get some degree of angry, but quality is I think people who not admire, people who not recognize their faults is called a coward. People who recognizing their faults is called a brave one. So you are already recognizing your faults. That is the first step. Then second step is you will work with that, how to reduce that one. So that way you are already on the path of a Buddhahood. There is, because you already recognize as you have angry, that is a big step. So this is yes, you are not, definitely not disconnected family.
Để trả lời câu hỏi này thì thầy nói là không, bạn không phải là như vậy. Bởi vì tại sao? Bởi vì là ở đây là bạn đã nhìn ra rằng là bạn đã có những cái sự tức giận đấy, và cái sự giận dữ như vậy thì không tốt cho bạn. Ở trong cái bài giảng này thì thầy nói những cái người mà thuộc về cái gia đình tách biệt ấy, là họ không bao giờ là họ nhận ra được cái sự giận dữ của họ là xấu xa cả. Họ không nhận biết được như vậy. Thế còn đây thì bạn đã hoàn toàn bạn nhận ra rằng là bạn đã có những cái cơn giận dữ, và cái sự giận dữ của bạn là không tốt. Thì như vậy là bạn đang đi trên con đường để mà đạt được tới Phật quả rồi. Và sau đấy thì bạn sẽ tìm cách để bạn chế ngự những cái cơn giận dữ của bạn. Bạn thì chính vì vậy thì có thể nói rằng là bạn không thuộc về cái gia đình tách biệt này ạ.
But if you not reduce that angry, it take much longer to become a Buddhahood.
Thế nhưng mà nếu như mà bạn không tìm cách để bạn chế ngự được cái cơn giận dữ này thì cái con đường để mà bạn quả vị Phật sẽ rất là lâu ạ.
It's like some people who work whole month hard when get the salary and they go to gamble. You know? So never be become sustained with life. Same thing is when we do merit and they have a same time negative emotion, it destroyed. So that way you not disconnected, but it take much longer to become a Buddhahood.
Okay. Và thầy có nói rằng là cái điều này thì giống như là khi mà bạn làm việc thì bạn làm rất là nặng, bạn làm việc rất là vất vả để mà có kiếm được tiền, thế nhưng mà sau đấy thì bạn lại tiêu tiền của bạn hết vào trong cái việc chơi bạc. Thì ở đây thì chúng ta đã tạo được ra rất nhiều công đức, thế nhưng mà chúng ta lại có những cái hành vi tiêu cực để mà chúng ta phá hủy hết những cái công đức của chúng ta đi. Thì chính vì vậy để mà đạt được quả vị Phật thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều thời gian ạ. Thế chưa? So one more question. I always meditate, but I feel run out of energy. Like you said at the moment that when I got that state, because I don't have enough merits, so what can I do to get enough merits?
You can do prostration. You can do offering to the temple. You can do in the my Vajrayana tradition, we also call the Ganachakra offering, you know, feast offering. We do salt offering. And can help to the poor one, like there are lots of charity. So, and if you cannot do those all, try to rejoice all the others' merit. So there's many different ways to you can accumulate the merit. And do every day whatever you can, you know, smallest things. Even there is one small help you can do someone, do that one. Even you just find one flower on the road, think, oh, I want to offer this flower to the Buddha, you know? And so that is how you can accumulate the merit from the small way.
Có rất nhiều cách để mà có thể mà đạt được cái công đức. Và thứ nhất là có thể lễ lạy. Thứ hai là bạn có thể dâng cúng dường ở bên Tây Tạng thì theo cái truyền thống của Kim Cương Thừa ấy, thì có một cái cúng dường mà đem lại rất nhiều lực công đức, tích lũy được rất nhiều công đức thì gọi là cúng dường sốc ạ. Cái cúng dường sốc thì là đem lại rất nhiều công đức cho bạn. Và tiếp theo thì bạn có thể làm nữa là bạn có thể giúp đỡ những cái người nghèo, hoặc là bạn có thể làm từ thiện. Và khi mà bạn cứ làm những cái việc như vậy, nó từ những cái việc nhỏ, bạn cứ tích tụ dần thì nó sẽ thành một cái công đức rất là lớn của bạn. Còn khi mà bạn không có thể thực hành được, không có thể thực hiện được tất cả những cái điều mà tôi đã nói ở trên ý, thì bạn có thể tùy hỷ với cả tất cả những cái công đức của người khác có thể làm được. Hoặc là khi mà bạn đi trên đường, bạn nhìn thấy một cái bông hoa thì bạn hãy nghĩ một cách rất là thành tâm rằng là cái bông hoa này thành tâm là tôi muốn dâng lên cho chư Phật. Và có rất là nhiều cách để có thể tích lũy được những cái công đức như vậy ạ. Sốc là một cái lễ cúng dường của Kim Cương Thừa chị ạ. Cái trong cái buổi cúng sốc đấy là bọn em tức là sau một nó có một cái nghi quỹ riêng, và khi mà muốn là thực hành cái nghi quỹ đấy thì thầy sẽ trao truyền một cái quán đỉnh, và sau đấy thì có cái nghi quỹ để thực hành cái lễ cúng sốc đấy. Thì thường là bọn em có những cái thực phẩm hoặc là những cái đồ cúng để dâng lên một cái vị bổn tôn, thì cái đấy theo cái truyền thống của Kim Cương Thừa được gọi là cúng sốc ạ.
I just explained because some people asking about sok, so I just give a short okay. explaining about sok suffering.
Yes.
One more question.
Yeah.
Làm gì có sáu cục, sáu cõi địa ngục, sáu cõi luân hồi. Thầy trả lời là có, buổi trước cô hiểu, chị Yến hiểu sai, nhưng mà đến khi đạt được giác ngộ là người ta hiểu rằng là đúng rồi, chị đấy thầy chị không hiểu đấy, chính mọi người cũng nói mà.
So one question that last time you said that when a people get enlightenment, they cannot they they see that 6 grams is only an illusion. And she said that if that's true, so why Mark Lucky can come to the hell to help his mother? So is that false?
What they see is different. Even they see illusion, but still they see. This is projection is different. Everyone, when we dreaming, we see things. After the wake up, we remember whatever we dream. Both are same emotionally. You connected, but it's not same. Because one is you see actually is not real, and one is you think that is real. So see is the same. So I think that reason, even they see as an illusion, but still they also understand other one who in the hell, they don't see is as an illusion. So that way they need help. For his own reason, he doesn't have a differential of the, you know, hell or samsara or nirvana. Everything is illusion. But people who not understand that one, for them, is not illusion. So what does it mean? For us, samsara is not illusion. We need help to become an enlightenment. So those compassion one is a come to the samsara to wherever need help because of their compassion. So the reason, I think even the illusion, they can see the illusion, still they go to hell or hungry ghost or animal to help sentient beings who doesn't understand that kind of what's called circumstance.
Because what she said, that I think that she based on the sutra, so that's why she said that in the case, if you said that if is in 6 grams as illusion, that means all gains of the sutra.
No. It's illusion as a who understand for them is illusion. For us, it's not illusion. It's real. 6 grams is real. When you get hungry, it's real. When you get thirsty, it's real. It's not illusion. But what I'm saying is when we awake from the delusion, then we can see it is illusion. Until we awake from the delusion, it never be illusion. Make sense?
We accept like that, but I don't know. She did not see like that. I don't know how to explain more. Tức là thầy cũng chỉ nhắc lại thôi, đối với chúng ta khi mà chúng ta còn chưa đạt giác ngộ thì chúng ta luôn luôn coi tất cả mọi sự nó là thật. Kể cả khi mà chúng ta giống như khi mà chúng ta mơ thì chúng ta cũng vẫn nghĩ rằng là cái giấc mơ đấy hoàn toàn nó hiện hữu. Và đối với chúng ta khi mà chúng ta vẫn còn đang tồn tại như thế này thì chúng ta vẫn nhìn tất cả mọi cái sự phản chiếu lại là đều là sự thật. Và đối với các cái chúng sinh giác ngộ khi mà, hoặc là chúng ta khi nào chúng ta đạt được giác ngộ thì chúng ta sẽ nhìn là 6 cái cõi đấy nó không tồn tại và 6 cái cõi đấy nó chỉ là như một cái ảo ảnh thôi. Đấy là chỉ khi nào chúng ta thức tỉnh được và chúng ta đạt được giác ngộ thì chúng ta sẽ nhìn như vậy ạ.
So this is like when you are dreaming and you wake up, those two not same, you know that. At the dreamy, you think that's real. When you wake up, it's not real. But still, you have a same kind of connected emotion. But when you are wake up, your emotion is become more released. You know, still you have the emotion of whatever you have a dream, good or bad, but not as a solid. So that is what means the illusion. Illusion is not saying there's nothing. There's a something, but it's not real. It's like mirage. Mirage is based on the something you will see, but it's not real. So illusion is not saying, oh, there's nothing space, just completely empty. That is not talking about that. Illusion means that something misunderstood. You know, so that is what is the illusion.
Đây là thầy có giải thích rằng là khi mà chúng ta nói về cái ảo ảnh thì không có nghĩa rằng là sẽ không có một cái gì cả, hay là nó chỉ là như là một cái bầu không gian, mà đương nhiên là nó có tồn tại một cái gì đấy, nhưng chúng ta coi những cái sự tồn tại đấy chỉ là coi cho những cái ảo ảnh, và khi mà chúng ta nhìn cái sự tồn tại đó là như là thật thì chúng ta, tức là chúng ta đang hiểu lầm. Và đối với những chúng sinh khi mà họ đã được giác ngộ rồi thì họ nhìn tất cả những cái phản chiếu đấy lại, nó là hoàn toàn là không thực và nó chỉ là một cái ảo ảnh thôi ạ.
When we're in the samsara, samsara is not illusion, it's a reality. But when we become a Buddha, samsara we will see as an illusion, but then we want to help who not see that illusion. So that reason Buddha come to the samsara to help sentient beings who doesn't understand is illusion and think this is real.
Khi mà chúng ta vẫn còn ở trong samsara thì đương nhiên là chúng ta sẽ nhìn tất cả mọi sự đều là sự thật hiện hữu. Thế còn đối với khi nào chúng ta trở thành như Đức Phật thì chúng ta sẽ nhìn cái samsara này nó chỉ là một như một cái ảo ảnh thôi. Và chính vì vậy tại sao Đức Phật mà khi mà Đức Phật nhìn thấy như vậy thì người đã quay trở lại trần thế để người có thể giúp chúng ta nhận ra được rằng là cái samsara này nó chỉ là một cái ảo ảnh thôi ạ.
Ok.
Còn ai còn câu hỏi gì nữa không ạ? So one more question on two accumulation. One accumulation is wisdom, and another accumulation is merits. So he want to know what is these two accumulation. Thấy free rồi. Cái của chị bị free rồi. Can you hear us? Không, bị đờn. Đờn rồi.
We lost a
mất rồi, phải bị ao khỏi mạng.
Can you hear me now? Chị ơi.
Okay, so the question is that
I understood.
Can you talk about two accumulations? One accumulation is...
I understood. Yeah. I heard. Yes.
Okay.
Can you hear me? Okay.
Yes.
Answer is, when you give, for example, when you give somebody one apple, that is accumulation of merit. But without that, attachment of I am person who give, I'm giving this apple, I'm giving to this person, called the free from three sphere. It means that with all the attachment of that, that is called the accumulation of wisdom. So every single action, you can accumulate both wisdom and merit.
Tức là thầy có nói là để tích lũy hai cái bộ công đức ấy, thì ví dụ như là thầy có đưa một cái ví dụ là khi mà chúng ta cho một ai đấy một quả táo thì chúng ta đã có được ở đây là chúng ta đã tích lũy được cái công đức. Công đức này là bởi vì cái hành động cho của chúng ta, nhưng mà khi mà chúng ta cho cái quả táo đấy đi và chúng ta không có sự bám chấp vào cái quả táo đấy thì có nghĩa là chúng ta đã tích lũy được cả trí tuệ, bởi vì chúng ta dùng ở đây là chúng ta đã cho đi với một cái sự hiểu biết. Mỗi một cái hành động đơn lẻ của chúng ta luôn luôn có thể tích lũy được hai cái bộ trí tuệ của công đức và trí tuệ. Nếu như mà chúng ta thực hiện cái hành động đấy mà không có bằng một cái xúc tình tiêu cực nào cả.
And we call the accumulation of non-conceptual wisdom. So, this is we talked about the earlier illusion. If you can see this meritory action is illusion, that is a wisdom.
We see what is the illusion, say again, please.
The meritory action, like whatever you giving, or morality, okay. Or
và khi mà như vậy thì có cái tức là trí tuệ không bằng một cái niệm nào cả. Và ở đây khi mà chúng như thầy đã nói ở trên là nói về cái ảo ảnh ấy, thì lúc đấy chúng ta hãy coi rằng là cái hành động cho đi của chúng ta nó chỉ là một cái hành động nó coi như là chỉ là một cái ảo ảnh không thôi, thì lúc đấy ảo ảnh về cái sự tức là để tích lũy lại những cái công đức, thì như vậy đến lúc đấy là chúng ta đã thực hiện được cái trí tuệ ở chỗ đấy ạ. Còn gì không?
Okay.
One moment, please.
Hey.
Please go. Cái đấy người ta gọi là hai bồ tư luông. Một cái nó là trí tuệ và một cái nó là
công đức. Can I say one more before the question?
Yes, please.
So this is it. I think best way in the Mahayana way is this way. When you do a virtuous action, that is called the accumulation of merit. That virtuous action you do with the emptiness and great compassion, that is can call the wisdom. Or so I think that is the best way to you can say to accumulation.
OK. Tức là thầy nói là ví dụ như trong cái đại thừa của chúng ta ấy, khi mà chúng ta làm một cái thiện hạnh nào đấy thì chúng ta đã tích lũy một cái công đức. Nhưng khi mà chúng ta nhìn cái công đức đấy của chúng ta bằng cái tính không thì lúc đấy chúng ta đã tích lũy được cả trí tuệ.
OK. Then what is next question?
Còn ai còn câu hỏi gì nữa không ạ? Tiếp đi.
You didn't ask me that.
Huh?
Last one. You're going to ask me.
Thầy vào câu hỏi cuối cùng đấy nhá. No, I think that maybe we next for the next time because you still have puja. Thầy có puja sau đấy.
Oh, okay.
Tôi nghĩ là phải dừng ở đây thôi.
Okay.
Question later and you can answer them.
Okay, okay. Then Ajidabot.
Okay, so we read the dedication.
Okay.
Thầy có cái puja của thầy bây giờ cho nên là mình đọc hồi hướng thôi để cho thầy đi, còn có gì chị sẽ hỏi sau cho em. Tí nó sẽ cái phần nào chưa hiểu thì sẽ nốt lại để học sẽ sau. Bồ đề tâm chân quý và tối thượng, nơi tâm đó chưa sinh, xin tâm đấy nảy sinh. Nơi tâm đó đã sinh, xin đừng suy tàn, mà mỗi ngày một vươn lên, cao và cao hơn. Bồ đề tâm, tâm chân quý và tối thượng, nơi nào tâm đó chưa sinh, xin tâm đấy nảy sinh. Nơi nào tâm đó đã sinh, xin đừng suy tàn, mà mỗi ngày một vươn lên, cao và cao hơn. Chàng chú xem chô rinh tôn Ma kê ba nam kê yu Kê ba nhem ba Công hê công đu bên ba sô. Phần ngữ trí dũng nhá. Con xin nương nơi chư vị, kính bạch chư Phật và chư Bồ Tát, cho tới ngày con đạt được giác ngộ. Xin hãy ban cho con đầy đủ trí tuệ và niềm can đảm để thoát khỏi mọi ảo huyễn tưởng si. Nếu như nghiệp con phải tật bệnh, xin hãy để con mắc bệnh và con sẽ vẫn hoan hỉ, cầu mong tật bệnh này tịnh hóa những nghiệp tiêu cực của con và bệnh tật của mọi chúng sinh. Nếu như nghiệp của con có được chữa lành, xin hãy để cho những tật bệnh và những lầm lẫn được chữa lành. Và chúng sẽ vẫn hoan hỉ, cầu mong cho mọi chúng sinh được chữa lành và tràn đầy thị lạc.
Nếu như nghiệp của con có phải chết, xin hãy để cho con chết đi. Cầu mong cho mọi tử si và nhân của khổ của chúng sinh cũng chết theo. Nếu như nghiệp của con được sống đời trường thọ, xin hãy cho con được sống đời trường thọ. Cầu mong cho đời con tràn đầy ý nghĩa để phục vụ. Đời trường thọ, xin hãy để cho cuộc đời con bị cắt ngắn và con sẽ vẫn hoan hỷ. Cầu cho con và tất cả chúng sinh thoát khỏi mọi tham ái và sân hận.
Nghĩ là bây giờ chào thầy để cho thầy ấy nghỉ, thì sau đấy thầy có một cái lễ cho mình đọc Bát Nhã Tâm Kinh của mình sau nhé.
Okay, so we finish and thank you for your teaching.
Okay. A Di Đà Phật. Good night.
Rồi là A Di Đà Phật. Không, thầy tắt bây giờ đây này. Thầy chỉ vẫy rồi chào rồi kìa. A Di Đà Phật thôi, giờ bên họ không có câu đấy ạ. Ta chỉ để lại cái tiếng tạm. Mình đọc Bát Nhã Tâm Kinh của bên mình nhé. Tôi để bảo nhóm Lê Thánh Tông mọi người, nếu mà hồi hướng xong thì mọi người có thể nghỉ. Bên nhóm Lê Thánh Tông thì mọi người nếu hồi hướng xong có thể nghỉ, vì bên này bọn em đọc Kinh Bát Nhã cuối cùng nữa, cho nên là tùy hỉ mọi người ạ. Mẹ Bát Nhã vượt qua tất cả lời nói, ý nghĩ và diễn tả, chẳng sinh cũng chẳng diệt như bản chất không gian, chỉ trải nghiệm được bằng trí tuệ ban sơ của mẹ của chư Phật trong ba thời. Con xin cúi mình đảnh lễ, con cúi mình đảnh lễ trước Bhagavati, mẹ Bát Nhã. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ở tại thành Hương Xá, núi Linh Hiếu, cùng chúng đại tỳ kheo và chúng đại Bồ Tát đồng tu. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nhập chánh định, thập thân quang minh, thuyết chính pháp. Ngay khi ấy, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát hành thân Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn hành thập thân Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên tu học như thế nào? Và người nói như sau: Thành Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát đáp lời tôn giả Sariputra rằng: Sariputra Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn hành thập thân Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quan sát chân chính hành tướng tự tính, năm quần cũng đều là không, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, tương tự thọ, tưởng, hành và thức cũng đều là không. Sariputra, tất cả các pháp là không, không tướng, không sinh, không diệt, không nhớ, không sạch, không thêm, không bớt. Sariputra, cho nên trong không, không có sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức, không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi, không thân, không ý, không sắc, không thanh, không hương, không vị, không xúc, không pháp, không có nhãn giới, không có ý giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cho đến không có hết vô minh, không có già chết, cho đến cũng không có hết già chết, tương tự không khổ, tập, diệt, đạo, không trí, không đắc, không có không sở đắc. Sariputra, chính bởi vậy nên chư Bồ Tát sở đắc, nên chư Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không mang ngại, không sợ hãi, xa lìa hẳn niên đạo, mộng tưởng, đạt đến cứu cánh niết bàn. Chư Phật trong ba đời đều nương theo Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được đạt quả vô thượng chính đẳng chính giác. Do vậy nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, thần chú cực sáng, thần chú đối tượng, thần chú bất đồng hợp mà đồng hợp, thần chú bản trừ hết thảy tưởng não, chân thật không lừa dối. Ngài tên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa rằng: Tayata, Omgate, Gate, Paragate, Parasangate, Purisoha. Sariputra, vị Bồ Tát Mahatát nên học tập thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Bấy giờ Thế Tôn xuất định,
tán thán quán thánh tự tại Bồ Tát Ma Ha Tát bằng những lời sau: lành hay này thiện nam tử, đúng thật như thế, các công nên hành sâu bát nhã ba la mật đa như lời ông thuyết, khiến chư Phật cũng đều tùy hỷ. Đức Thế Tôn dạy thế xong, tôn giả Sariputta và thánh Ma Ha Tát cùng tất cả chúng hộ thiên nhân thi nhân con đỉnh lễ chư Phật, con đỉnh lễ giáo pháp, con đỉnh lễ tăng đoàn, con đỉnh lễ mẹ bát nhã tôn quý, cầu xin những lời chân thật này sẽ được thực hiện trong quá khứ lễ tiết chúa để các vị trường đời chống lại những năng lực ma quái tiêu cực, nhờ quá chiếu của mẹ tôn quý trí tuệ bát nhã và lập lại những từ này, cầu mong con có thể đầy đủ những năng lực tiêu cực nhờ quán chiếu những sâu xa của bản kinh bát nhã. Mẹ hiền công ý, nhờ đọc của những từ này, cầu mong chúng bị tiêu diệt thật, cầu mong chúng được an gì, cầu mong chúng được an gì hoàn toàn, và những điều của căn cứ trên đời đều mong diệt và không sinh, cũng chẳng tồn tại, cũng chẳng an trụ được hẳn, cũng chẳng đi, cũng chẳng đến, cũng chẳng có nhiều hướng nghĩa, cũng chẳng có dù chỉ một hướng nghĩa, tất cả ý thức và ý nguyên đều yên nghỉ. Con nghiêng mình đỉnh lễ trước những bài giảng của chư Phật các hoàn toàn giác ngộ, cầu mong tất cả 80.000 đám chúng sinh đang bị bao phủ bởi những chướng ngại được giải thoát, cầu mong con thoát khỏi những chướng duyên, cầu mong những hoàn cảnh thuận lợi được hoàn thiện, cầu mong tất cả những duyên hứa hẹn hạnh phúc tràn đầy.
Phải điều của mình là không sao mà được từ từ lên trên. Quyền này của em chị cũng muốn bóng nào bóng thì mình được gửi lên trên hai quyền.
Chị có thấy cái bát nhã này thì mình đọc đầu tiên dược hay là cuối?
Thường là nếu mà có thời gian thì đọc đầu buổi học và cuối buổi học, hoặc cả hai. Nhưng còn nếu không thì đọc đầu hoặc là đọc cuối.
Cũng được thì không bắt buộc trước sau thì.
Thầy thì thời gian bảo là đọc trước, nhưng mà thầy bảo là đọc sau cũng được, mà đọc cả hai là tốt nhất.
Chị ơi, tu phước chính là tu đức.
Thế nào em gọi là tu phước
này? Đấy, em đang không hiểu cái đấy. Cô nghĩ là mình tạo đấy à?
Đấy, như ban nãy thầy nói đến mặt mình tạo phước hay là mình tạo công đức thì là nó là qua em lễ lạy này, hoặc là em cúng dường này.
Mình làm cái thực hiện đúng không?
Đấy, hoặc
cái
thực hiện
là tu phước đúng không? Đúng. Và mình nhìn từ cái tu phước của mình mà mình cảm thấy một cái đó là bình thường.
Nó không phải là bình thường, nó cảm nó là rộng ra, tức là cái việc mình làm nó chỉ là cái việc mình tức là mình không nói một cách rõ là mình không mong cầu một cái
mình quay lại mình đấy thì là đấy là
nó ra là như thế.
Mình khi mình làm một công thức gì là mình không cần mà mình phải có đáp, mình nhìn nó là đương nhiên là mình làm như thế là cảm thấy mình phải cảm hạnh phúc đúng không?
Đúng rồi,
mình
làm mình chứ vậy.